Chàng rể ma giới, chương 874, bán thần chiến, góc truyện audio.com, mặt đất cuối cùng cũng ngừng run rẩy. Một cái hố tròn có đường kính đủ 200 thước xuất hiện phía trên tiểu bình nguyên. Chỗ này giống như vừa có thiên thạch rơi xuống vậy. Giữa trung ương của cái hố, một thân ảnh xích hồng đang đứng thẳng tắp. Laralia phía đối diện cúi đầu nhìn hai cái rãnh dài mấy chục mét ở dưới chân, trong con mắt đều là thần sắc không thể tin nổi. Laralia Tostan Luofami yết bán thần cường giả kẻ kế thừa ngôi vị Long Hoàng trong tương lai. Không ngờ lại bị nam nhân thối chỉ có thực lực quốc độ đỉnh phong này dùng khí thế bức lui. Đừng nói là mấy chục mét, cho dù chỉ là một centimet cũng đã là lui rồi. Ánh mắt của Laralia rơi vào bóng người mặc áo giáp có màu xích hồng, toàn thân tỏa ra tinh quang lấp lánh kia. So sánh với bộ khải giáp màu lam thần thánh yêu nhã của một năm trước, bộ khải giáp xích hồng này lại có khí thế to lớn cuồn cuộn. Tạo hình khải giáp cho người ta cảm giác xung kích thị giác mạnh, riêng những sức vật giống lưỡi đao đính trên cánh tay đã làm đối thủ cảm giác nguy hiểm lớn rồi. Đôi cánh sau lưng hiện tại đã biến thành hai đôi, cả không gian giống như bị khí thức hủy diệt hun nóng. Khí thức đến độ này đã không còn là quốc độ cấp nữa. Còn người Laralia co rút lại, bán thần, chẳng lẽ một năm trước hắn đã ẩn tàng thực lực, nhưng mà tình hình lúc đó hình như không giống ngụy trang. Cuối cùng thì là chuyện gì đây? Không cần biết, Laralia giống lớn một tiếng, nắm tay tỏa ra quang mang bạch sắc. Bổn đại gia sẽ không thua ngươi nữa. Lời vừa dứt, thân ảnh La Lị phẳng nháy mắt hiện ra trước mặt Trần Duệ. Một quyền tung ra nhằm vào ngực hắn. Quyền này, cho dù là tốc độ hay lực lượng đều hơn hẳn so với khi chơi đùa lúc nãy. Kể cả có là Bạch Thuộc Vương bị quyền này kích trúng thì cũng phải tiêu thành cho bụi. Trần Duệ không hề né tránh hay chống đỡ. Quyền kia phóng tới, mạnh mẽ kích lên trên ngực hắn. Thân thể Trần Duệ chỉ hơi lắc lư nhưng mặt đất phía sau lưng đã bị sụp đổ ầm ầm. Mặt đất tạo thành một cái hố hình tam giác lấy thân Trần Duệ làm một góc nhọn. Lực lượng cường hoành tiếp cận căn nguyên pháp tắc. Lực lượng tự nhiên tiếp cận với thiên địa, đây là cảm thụ của Trần Duệ khi tiếp một quyền này. Laralia không ngờ bản thân mình lại không thể lay động nổi Trần Duệ, lòng lấy làm kinh hãi. Quyền đầu lóe sáng bạch quang, lực lượng đột nhiên đề thăng lên 8 thành, 2 quyền cũng xuất. Lần này, nắm tay không hề kích trúng ngực mà rơi vào giữa lòng bàn tay xích hồng. Song phương đồng thời phát lực, mặt đất lại kịch liệt chấn rung lần nữa. Dưới sự ảnh hưởng lực trường to lớn đó, đá vụn phụ cận dồn dập thoát ly trọng lực bắt đầu bay lên không trung. Rung động không ngừng, một bóng người nhỏ xinh bị bắn ngược ra như thiểm điện, lùi về sau còn nhanh hơn cả lúc tiến tới. Phía sau bóng người đó có một ngôi sao màu đỏ chói đang đuổi sát không ngừng. Âm thanh kích đánh vang lên dày đặc, mỗi một lần giao kích trên mặt đất liền xuất hiện những vết tích phá hoại khiến người nhìn kinh tâm. Dưới lực lượng của bán thần cấp, cho dù kết giới có được gia cố mạnh hơn nữa cũng trở nên giòn yếu không chịu nổi. Trên không trung nơi xa tiểu bình nguyên lần lượt xuất hiện thân ảnh của đám người Ryzen, Catherine, Red, Pipit, Lola, Paliuka. Cho dù những người này đại đa số đều là cường giả quốc độ cấp nhưng khí tức phía trước quá cường đại quá nguy hiểm cho nên tất cả đều không dám kề cận. Thật không ngờ tên kia thế. Góc truyện audio.com. Mà lại, nhìn thân ảnh màu đỏ rực chói mắt cảm nhận khí tức áp bách khủng bố, Red Pipit cười khổ một tiếng. Từ lúc mới gặp Trần Duệ, hắn còn là hắc mạc hải thần cao cao tại thượng, dễ dàng nắm giữ sinh mạng của tên ma đế thực tế là ma hoàng kia trong lòng bàn tay. Ngắn ngủi trong mấy năm, tên ma đế còn con đó đã trở thành cường giả cấp bán thần khiến hắn chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng vọng. Ryzen cũng đang cười khổ, hắn từng nếm thử lực lượng cường đại của Laralia. Lúc đó, Laralia chỉ tùy ý đánh một quyền đã dễ dàng khiến hắn thất bại nhưng lúc này Laralia rõ ràng đã tung toàn lực vậy mà vẫn bị gai áp chế xuống hạ phong. Thân ảnh xích hồng kia quả thực là nam tử bị hắn đánh cho thổ huyết ở locker yếu tắc vào 2 năm trước sao. Khi hắn cho rằng bản thân đã vượt qua đối thủ thì đối thủ đó thực tế đã bỏ lại hắn ở rất xa sau lưng. Đây mới thật sự là quyết tái. Paliuka cảm thán một câu, không hề để lại cho Catherine chút mặt mũi nào. Catherine không để ý tới mấy lời này, chỉ tĩnh lặng nhìn thân ảnh xích hồng sắc kia. Đôi mắt vốn ninh tĩnh nay lại tỏa ra thứ ánh sáng không tên. Laralia ra một hồi mãnh công, thân ảnh bắn mạnh về sau cuối cùng cũng kéo giãn được cự ly với Trần Duệ. Bắt bổn đại gia phải cởi bỏ hết ra sao? La Lị thở hổn hển thốt ra một câu vô cùng biêu hãn. Thân hình Trần Duệ ngừng trệ, trong lòng cảm thấy không thể nói lên lời nào. Lão nhân gia người đang tốt lành thế này tự dưng sao lại muốn cởi bỏ hết. Đáp án rất nhanh được bóc trần, La Lị phẳng có râu nhấc tay lên, sau người mơ hồ xuất hiện một hư ảnh hình hòn đảo to lớn. hư ảnh nhanh chóng khuếch tán, cả chiến trường biến thành trường cảnh hải đảo tỏa ra ám nguyên tố và lực lượng sinh mệnh nồng đậm. Hòn đảo to lớn này chắc hẳn là căn cứ địa tại Long đảo của Laralia. Quốc độ của bán thần đã không còn đơn thuần chỉ là không gian năng lượng mà là những ảo cảnh chân thực có sinh mạng và tín ngưỡng. Mỗi một cây một cỏ ở đây đều là ngọn nguồn lực lượng của Laralia. Loại lực lượng khí tức mang theo nguy hiểm to lớn này khiến đám người Raizen phải dồn dập thi triển chiêu thức phòng hộ. Trần Duệ cảm giác được rõ ràng, từng tia năng lượng hỗn hợp với tín ngưỡng chi lực đang tụ tập về phía La Lị phẳng co dâu. Trên người La Lị bắt đầu tỏa ra diễm quang màu trắng. Diễm quang kia hóa thành những sợi dây đai, giao cuốn thân thể Laralia, nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ khải giáp ngân sắc. Bộ khải giáp này không che kín toàn thân giống cực tinh biến. Nó là một kiện giáp nửa người, không có mũ giáp, từ chủ thể ra còn có giày, giáp tay. Tín ngưỡng khải giáp, Trần Duệ lập tức hiểu ra. Bán thần cường giả khác quốc độ ở chỗ bán thần cường giả có tín đồ chân chính và quốc độ tín ngưỡng. Bán thần có thể nhờ nó hấp thu và vận dụng tín ngưỡng chi lực hội tụ thành tín ngưỡng khải giáp, không chỉ có thể tự mình sử dụng mà còn có thể ban cho tín đồ thành kính nhất. So sánh với cực tinh biến, khải giáp trên người Laralia lúc này mới chính là tín ngưỡng khải giáp bán thần cấp. Sau khi mặc xong tín ngưỡng khải giáp, trên hai tay của Laralia có thêm một bộ quyền sáo màu vàng đậm, cả người giống như thoát thai hoán cốt, khí thế tăng vọt trên diện rộng. Chớp mắt Laralia xuất hiện phía trên Trần Duệ, nắm tay quyền sáo tỏa ra bạch diễm cách không đấm mạnh xuống. Một đoàn bạch quang tràn trề lực lượng giống như sao băng hạ phàm, gào thét bắn xuống dưới. Trần Duệ cong tay cảm. Góc chuyện audio.com, giác bản thân bị một ngọn núi to lớn ép xuống đầu, thân hình không thể nào bảo trì lơ lửng, rớt xuống dưới đất. Hai nắm đấm của Laralia nhanh chóng tung kích mấy đạo sao băng cùng bay ra. Thân hình Trần Duệ nhoáng lên, kịp thời di động sang một bên. Nhưng mà những viên sao băng kia đã vững vàng khóa chặt hắn. Chúng rẽ cong đường đi, lần nữa xuất hiện trước mặt Trần Duệ. Loại công kích viễn trình này giống như con người bắn nhau bằng súng máy, rất khó né tránh. Thấy không tránh được, Trần Duệ cung tay, vào tư thế phòng ngự. Rầm rầm rầm, dưới loạt oanh kích và áp lực đáng sợ, Trần Duệ rơi rụng xuống đất. Mỗi một công kích đều có dư lực tỏa ra, ngay cả những cường giả quốc độ đứng quan chiến nơi xa cũng bị năng lượng này đẩy lùi ra xa. Mặt đất quanh đấy thì ngược lại, nó được hòn đảo quốc độ bao bọc cho nên trở nên vô cùng kiên cố, không bị phá hoại nghiêm trọng như trước. Hay, 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 Laralia đắc thế không tha người, hai quyền càng lúc càng nhanh, cho dù đám người Raizen vẫn đủ thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Trần Duệ bị vô số sao băng oanh kích, chỉ có thể phòng ngự, không có chút lực phản kích nào. Vừa lúc đó, trên không trung hòn đảo xuất hiện vô số điểm tinh quang xích hồng. Vô số hư ảnh tinh cầu hiện giữa không trung, sức nóng chói mắt của nó không khác gì mặt trời ở thế giới nhân loại, hơn nữa mặt trời lại không chỉ có một. Cả vùng không gian đều bị tinh vực bao phủ, không đợi Laralia phản ứng lại, vài trăm viên sao băng ở phía trước đột nhiên ngừng lại, giống như bị loại lực lượng cường đại nào đó dẫn dắt. La Lị phẳng mơ hồ có thể nhìn thấy đôi cánh bao bọc bóng người màu đỏ rực ở trung ương kia chậm rãi dang rộng ra. Oanh, động tác dương cánh dường như điều khiển dòng chảy thời gian, từ chậm chạp biến thành cao tốc. Laralia cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát ra ngoài, toàn bộ sao băng đều bị bắn ngược trở lại. Tuyệt chiêu phòng ngự của cực tinh biến tinh dực thủ hộ. Dưới sự kinh hãi, Laralia vội vàng vung tay lên. Một màn kính phòng hộ màu trắng hiện ra quanh người. Một giây sau, tầm nhìn của mọi người đều bị sao băng ào ạt bắn về làm cho rung lên. Phía trên màn kính phòng hộ xuất hiện vô số vết tích rạn nứt. May mà có lực lượng sinh mệnh và tín ngưỡng của quốc độ cho nên nó không ngừng được tu phục. Khoảnh khắc sau, run rẩy cuối cùng cũng ngừng lại. Laralia thu lại màn kính sắp sụp đổ gần bên người mình. Nàng nhìn Trần Duệ bình yên vô sự đứng ở nơi xa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực lực và thủ đoạn của thằng cha này quả là quỷ dị khó lường, không ngờ lại có thể đảo ngược đại chiêu của nàng, suýt chút khiến nàng ăn lỗ lớn. Khốn nạn, còn có chiêu thức gì thì tung ra hết đi, người sẽ được chứng kiến thôi, Laralia. Phía sau mặt nạ khôi giáp, Trần Duệ nở một nụ cười. Thực chiến và tu hành là hai chuyện khác nhau. Chiến đấu với rồng Lara tuy chưa phân thắng thua nhưng thu hoạch trên thực tế cũng không hề nhỏ. Trần Duệ giơ hai tay lên trời, quỹ tích di chuyển của sao trời trên không trung càng trở nên huyền ảo hơn, dường như đang ấp ủ lực lượng to lớn nào đó. La Lị phẳng có dâu chỉ vào ảo ảnh ngôi sao trên không trung, cười lạnh nói. Đừng tưởng lôi ba cái huyễn tượng ảo cảnh ra là có thể dọa nạt bổn đại gia. Quốc độ bán thần là quốc độ của sinh mạng và tín ngưỡng chân chính, có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp tín ngưỡng chi lực phục vụ cho chiến đấu. Nó không phải, góc truyện audio.com, thứ mà cái trò hề ảo ảnh này có thể thay thế. Trừ khi ngươi dùng quốc độ bán thần chân chính tới áp chế ta, nếu không ở trong hòn đảo quốc độ này, ta là vô địch. Bán thần quốc độ phục vụ và vận dụng tín ngưỡng. Thì ra là như thế, Trần Duệ chợt hiểu ra, cuối cùng cũng giác ngộ. Tâm niệm vừa động, xích tinh quốc độ tỏa sáng chói lòa. Tinh quang rực rỡ kia chiếu xuống hòn đảo phía dưới. Hư ảnh hòn đảo lập tức trở nên mông lung, rất nhiều nơi xuất hiện hiện tượng sụp đổ. Laralia cảm giác trong tinh quang kia ẩn chứa những luồng tín ngưỡng chi lực tinh túy mà to lớn, đang ngấm vào bên trong quốc độ của mình. Lực lượng của quốc độ lập tức trở nên rối loạn, hoàn cảnh tràn đầy ám nguyên tố thích hợp cho nàng phát huy lực lượng cũng không ngừng suy yếu. Không thể nào, La Lị phẳng có râu ngẩng đầu nhìn xích tinh quốc độ, trong đôi mắt là cảm xúc không thể tin nổi. Quốc độ này không ngờ lại là thật, quốc độ bán thần lấy ảo cảnh chân thực làm cơ sở. Chẳng lẽ Trần Duệ có được ngôi sao phía trên bầu trời? Loại lực lượng tín ngưỡng vô cùng tinh túy và khí tức sinh mạng cực kỳ to lớn này tuyệt đối không phải ảo giác. Điều này thực sự không thể tin nổi, chỉ có thần linh trong truyền thuyết mới. Cách chương.